Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, khi Thủ tướng Anthony Albanese bước qua sân của đền thờ Hồi giáo Sheikh Zayed ở Abu Dhabi, thì ông đến gặp nhà lãnh đạo quyền lực nhất của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về tương lai của dải Gaza. Thì thưa anh Quốc Vinh, điều gì đã xảy ra sau cái cuộc gặp này mà khiến người ta đặt cái câu hỏi về vai trò của Úc tại Gaza ạ?
Chỉ vài giờ sau khi ông Albanese đến viếng đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở các tiểu vương quốc Ả Rập, thì tại Tòa Bạch Ốc, người ta trông chờ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước báo giới, công bố cái kế hoạch hòa bình cho Gaza. Thì Úc đứng trước một cái kịch bản rằng là nếu như cái kế hoạch hòa bình đó mà thành công, thì Úc có đảm nhận được cái vai trò nào ở cái giai đoạn sau đó hay không? Thì Thủ tướng Albanese đã nhấn mạnh rằng là Úc là một cường quốc tầm trung và Úc không có dính líu gì đến xung đột ở Trung Đông. Ý nói rằng là Úc có một cái vai trò trung lập ở trong chuyện này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh. Thế nhưng người ta cũng đặt ra cái câu hỏi đó là vì có cái mối liên hệ ở đây là ông đã đến gặp lãnh đạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đây là một đất nước đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch cũng như là thúc đẩy cho những đóng góp hậu chiến nếu mà có xảy ra. Thì tí nữa xin thảo luận kỹ hơn về chuyện này. Thế nhưng trước hết thì thưa anh, cái cách mà Thủ tướng Albanese đã khẳng định cái vị trí quyền lực ngoại giao của Úc ở trên thế giới về Palestine thì vừa trong những ngày qua thì có những cái sự việc nào thể hiện được điều đó? Xin anh tóm lược cho thính giả biết ạ. Mà cụ thể là khi Thủ tướng tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Chúng ta cũng biết là tuần trước Thủ tướng Albanese đã lần đầu tiên bước lên bục phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York kể từ khi ông đắc cử. Ông lập luận rằng các cường quốc hạng trung nên hợp tác để đưa cái tình trạng hỗn loạn toàn cầu trở lại trật tự, đồng thời chỉ ra tiềm năng của các quốc gia này trong việc nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Mặc dù không phải là tất cả các quốc gia công nhận nhà nước Palestine, nhưng những nước có ảnh hưởng lớn như Vương quốc Anh, Pháp đã hành động cùng với Úc, Canada, Bồ Đào Nha và một số quốc gia khác để dứt khoát từ bỏ Hoa Kỳ và ủng hộ một nhà nước Palestine. Thì đó là một cái điều tôi nghĩ là rất là đáng chú ý. Bởi vì chúng ta cũng biết việc Úc công nhận nhà nước Palestine là đòn bẩy chính sách đối ngoại quan trọng của Úc tại khu vực Gaza. Nhưng mà nếu hành động đó đơn phương thì sẽ khó có thể tạo nên tiếng vang. Cho nên là các quốc gia phương Tây được xem là có cùng chí hướng trong chuyện này thì đã tạo ra một điều gì đó khác biệt. Vì vậy, Thủ tướng Albanese đã đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và đưa ra lời tuyên bố công nhận Palestine đầu tiên của mình. Vào cái ngày hôm đó, thì ông cũng đã gặp quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan và họ đã thảo luận về giải pháp hai nhà nước và những gì có thể đạt được. Sau đó, khi ông Albanese nói chuyện với một loạt các nhà lãnh đạo thế giới, tương lai của Gaza nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc đàm phán. Rồi sau đó, ông Albanese còn nói chuyện với một loạt các nhà lãnh đạo thế giới khác và tương lai của Gaza nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc đàm phán song phương với Pháp. Thì cùng với Ả Rập Xê Út, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dẫn đầu quá trình công nhận nhà nước Palestine.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì đó là một vài hoạt động ngoại giao của Thủ tướng ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mà đã thúc đẩy kết quả như anh nói, đó là rất là nhiều quốc gia đã đồng thời lên tiếng để mà công nhận nhà nước Palestine. Và sau đó thì Thủ tướng Albanese cũng đã bay sang Anh để tiếp tục đàm phán về tương lai của Gaza nữa. Thì điều gì đã xảy ra ở Anh ạ?
Ở tại Anh thì Thủ tướng Keir Starmer cho các phóng viên biết rằng cuộc hội đàm riêng của ông với ông Albanese tại phố Downing bao gồm cả việc lập kế hoạch cho khu vực Gaza nếu như mà lệnh ngừng bắn đạt được. Thì sau khi cả hai quốc gia đạt được thỏa thuận công nhận, thì bây giờ chúng ta cần phải tìm ra một cái giải pháp để chấm dứt giao tranh, giải thoát cho các con tin và mang lại hòa bình lâu dài cho cả người Palestine lẫn người Israel. Thì đó là một cái tuyên bố từ văn phòng thủ tướng Starmer cho biết. Và có một điểm đáng chú ý nữa là tại Stock Lodge, tức là tư dinh của đại sứ Úc tại London, thì cựu lãnh đạo đảng lao động của Anh, ông Tony Blair, đã nói chuyện cùng với ông Albanese. Ông Blair đã được Washington chào đón để giúp lãnh đạo một cái chính quyền chuyển tiếp ở Gaza sau lệnh ngừng bắn nếu mà thực hiện được. Thì sau đó ông Albanese cho các phóng viên biết rằng là ông nghĩ ông Blair có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng, và hai bên đã liên tục trao đổi về cuộc xung đột ở Gaza. Tất cả những cuộc trò chuyện này cùng với nhiều cuộc trò chuyện khác với Ngoại trưởng Penny Wong mà chưa được thông báo thì đã diễn ra trong vòng 11 ngày qua. Thì chúng ta thấy rằng là trên dưới một tuần lễ vừa rồi là chính phủ lao động của Thủ tướng Albanese đã có những cái hoạt động ngoại giao con thoi trong cái chuyện này.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Quả đúng như anh nói thì là rất là tích cực. Thế nhưng như đã nói ở đầu bài, khi mà Tổng thống Pháp Macron tiết lộ các cuộc thảo luận mà sẽ có một cái lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia tại Gaza sau xung đột, thì Thủ tướng Albanese lại nói là ông sẽ cân nhắc cái sự tham gia của Úc vào cái thời điểm thích hợp. Còn Ngoại trưởng Penny Wong thì lại nói là vấn đề mà đưa quân đội Úc đến thực địa đó thì chỉ là giả thuyết mà thôi. Trong một cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng với Netanyahu thì Tổng thống Trump cũng nói rằng một số quốc gia đã ngu ngốc công nhận nhà nước Palestine. Nhưng mà tôi nghĩ họ thực sự làm như vậy vì họ rất mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Và lời nói này cho thấy là một vài cái động lực đã có tác động đến suy nghĩ của Tổng thống Trump, như là một cái sự nhượng bộ vì đã mệt mỏi và thất vọng do xung đột. Ở đây xin nói đến phản ứng của Mỹ sau. Thế nhưng có phải là quá trình Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình 20 điểm đã cho thấy là có sự tác động ngoại giao của Úc trong những ngày qua, như anh vừa phân tích ở trên?
Nếu như mà chúng ta nhìn lại đó, thì cựu đại sứ Úc tại Lebanon, Ian Parmiter, cho biết những diễn biến này cho thấy là chính phủ Úc đã đưa ra quyết định đúng đắn. Ông này nói rằng là tôi đánh giá rằng kế hoạch 20 điểm của ông Trump là minh chứng cho quyết định của Úc và một số nước phương Tây khác trong việc họ công nhận nhà nước Palestine. Vị cựu đại sứ này hiện là học giả nghiên cứu về Trung Đông tại Đại học Quốc gia Úc, nhận định rằng việc công nhận của Úc là đúng thời điểm và đưa Úc vào đúng lịch sử. Nó cũng gia tăng áp lực quốc tế buộc Israel phải tuân thủ kế hoạch của ông Trump. Tuy nhiên, vị cựu đại sứ này nói rằng là điều quan trọng là không nên phóng đại tác động của các hành động của Úc. Ông ấy nói rằng là tôi không nghi ngờ gì rằng là ông Trump đã cân nhắc những điều khác khi đưa ra kế hoạch của mình và gây sức ép buộc ông Netanyahu phải chấp nhận nó. Theo học giả này thì ông Trump chắc chắn đã nhìn thấy cơ hội và quyết định thực hiện nó một cách nghiêm túc. Trong khi đó, Ben Shaw, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tập trung vào chống khủng bố và tra tấn, thì kêu gọi phong trào quốc tế chung về việc công nhận là một bước tiến quan trọng hướng tới một giải pháp. Ông này nói rằng là sự công nhận của Úc và các nước khác chắc chắn đã gia tăng áp lực lên Washington vốn đang bị cô lập, buộc họ phải phá vỡ hiện trạng thất bại ở Palestine và yêu cầu Israel thỏa hiệp để chấp nhận kế hoạch hòa bình của ông Trump đưa ra. Có một điều chúng ta chưa rõ về cách thức mà nhóm vũ trang Hamas của Palestine và chính quyền Palestine sẽ thực hiện các cái nghĩa vụ của họ như thế nào. Theo ông Ben Shaw thì các yếu tố của kế hoạch phản ánh tích cực quan điểm toàn cầu, nhưng mà cũng có những điểm đáng ngờ lớn về luật pháp quốc tế, bao gồm việc thiếu tôn trọng quyền tự quyết và nhà nước, thiếu khung thời gian chuẩn mực cụ thể. Israel, chúng ta cũng biết là sẽ vẫn tiếp tục chiếm đóng một phần mà thiếu sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và thiếu công lý cũng như là trách nhiệm phải giải trình, ông này nói. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái rủi ro rất là lớn.
Như chúng tôi đã tường thuật hôm 30 tháng 9,
khi Washington công bố kế hoạch hòa bình cho Gaza. Câu hỏi mọi người muốn biết bây giờ là phản ứng của Hamas.
Hamas cho biết họ vẫn chưa nhận được kế hoạch đã được Hoa Kỳ và Israel thống nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Bản đề xuất gồm 20 điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng thuận, bao gồm lệnh ngừng bắn, trao đổi con tin do Hamas giữ với tù nhân Palestine do Israel giam giữ, việc Israel rút quân từng bước khỏi vùng lãnh thổ, giải giáp Hamas và thành lập một chính quyền chuyển tiếp do một tổ chức quốc tế lãnh đạo. Quan chức Hamas ông Mahmoud Madawi nói với kênh Mubasher TV của Al Jazeera rằng nhóm này vẫn chưa nhận được bản sao chính thức bằng văn bản, nhưng sẽ nghiên cứu và phản hồi khi nhận được. Trong lúc chờ đợi phản ứng từ Hamas, ông Trump tuyên bố rằng Israel sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ ông để tiêu diệt nhóm này nếu họ không đồng ý với kế hoạch. Ông nói, tôi nghe nói rằng Hamas cũng muốn hoàn tất thỏa thuận này, và đó là một điều tích cực. Tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ nhận được phản hồi tích cực. Nhưng nếu không, như ông biết đấy Netanyahu, ông sẽ có sự ủng hộ hoàn toàn từ chúng tôi để làm những gì ông cho là cần thiết.
Dạ vâng, thì quay trở lại cái vai trò của các quốc gia Trung Đông mà trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất như nói lúc nãy, thì mối quan hệ của Úc với các nước Trung Đông ra sao và có ý nghĩa gì trong việc chấm dứt xung đột tại Gaza và tiến trình hòa bình sau đó ạ?
Đối với ông Albanese thì bước chuyển quan trọng trong việc đặt nền móng cho nỗ lực thành lập nhà nước Palestine là sự chuyển động từ các quốc gia Ả Rập và vai trò của Trung Đông nói chung. Các cuộc đàm phán với Tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Sheikh Mohammed bin Zayed tại Abu Dhabi rất là quan trọng, ngay cả khi chúng diễn ra trong thời gian ông Albanese đã quá cảnh ở đây. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán kéo dài một giờ, thì hai bên đã kêu gọi ngừng bắn, trả tự do cho con tin và chuyển hàng viện trợ. Hai người cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy một cái lộ trình chính trị nghiêm túc để nối lại các cuộc đàm phán nhằm có được một cái nền hòa bình toàn diện dựa trên giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại, cũng như hòa bình và an ninh lâu dài cho nhà nước Palestine và nhà nước Israel. Bản tuyên bố chung nêu rõ vấn đề này, các tiểu vương quốc Ả Rập hoan nghênh vai trò của Úc trong việc xây dựng động lực toàn cầu mới hướng tới mục tiêu này và quyết định công nhận nhà nước Palestine vào ngày 21 tháng 9 năm nay. Chúng ta cũng biết là ông Albanese sẽ gặp ông Trump tại Washington, tại Tòa Bạch Ốc trong vòng chưa đầy một tháng nữa. Thì các học giả tin rằng là nếu thành công thì bản chất của kế hoạch hòa bình mới do ông Trump dẫn đầu không thể bị xem nhẹ. Thì kế hoạch này giải quyết tất cả các vấn đề cần được giải quyết để mà chấm dứt xung đột ở Gaza. Nhưng mà cựu đại sứ Úc tại Lebanon, Pamiter, xuất phát từ những trải nghiệm của ông khi còn làm việc ở Trung Đông, cho nên ông nói rằng là vì đây là Trung Đông, cho nên là đừng vội đặt cược vào điều đó. Nhưng mà ông cũng có nói một cái điểm như thế này là nếu như mà mọi thứ mà được thực hiện đầy đủ, thì đây sẽ là bước tiến lớn nhất trong việc kiến tạo hòa bình Trung Đông kể từ Hiệp định Oslo. Mà nếu như cái chuyện mà nó diễn ra suôn sẻ như vậy đó, thì ông Trump, theo ông cựu đại sứ Pamiter, thì ông Trump có nhiều khả năng là nhận được giải Nobel Hòa Bình đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.